Cảm nhiễm thể, chương 62, phương thức xử lý vụ án. Góc truyện audio.com, edit, boss, lười, đặc cảnh đã tập hợp tới đây. Tề Nguyên Xương chăm chú nghiêm túc bàn giao những việc cần chú ý, hai người là một nhóm. Cùng với mục tiêu phải luôn duy trì khoảng cách bắn chỉ ít 5 mét. Tuyệt đối không thể quá mức tới gần. Điểm bắn đạn nhất định phải nhắm ngay đầu mục tiêu. Ngoài ra, vô luận công kích bất cứ bộ vị gì của thân thể mục tiêu đều vô phương đạt hiệu quả. Phải luôn ghi nhớ điểm này. Rất là quan trọng, một tên cảnh sát trẻ tuổi không nhịn được đưa ra nghi vấn. Nhất định phải bắn vào đầu sao? Làm thế sẽ dẫn đến mục tiêu tại chỗ tử vong. Điều lệ cảnh vụ có quy định qua. Ở dưới tình huống người tình nghi không có nắm giữ vũ khí mang tính nguy hiếp. Không thể làm thế a hát. Bọn họ đã không phải nhân loại bình thường. Tề Nguyên Xương kiên nhẫn giải thích. Bọn họ bị lây nhiễm. Còn cụ thể loại hình virus hoặc là vi khuẩn. Thì bộ phòng dịch đang tiến hành kiểm tra đo lường. Đây là một sự kiện xảy ra bất ngờ. Những người bị nhốt ở sở kiểm nghiệm. Đã không có ý thức mà nhân loại nên có. Bọn họ có tính chất công kích rất mạnh. Bọn họ vô phương phân biệt các ngươi là ai. Tất cả mọi vật thể hoạt động. Đều có khả năng bị bọn họ cho rằng đối tượng công kích. Các đặc cảnh ngơ ngác nhìn nhau, đều nhìn thấy chấn động và kinh sợ từ trong con mắt đôi bên. Dù rằng trong đầu có quá nhiều nghi vấn, cũng chỉ có thể đàng hoàng kiềm chế, chăm chú nghe Tề Nguyên Xương khuyên bảo, ghi nhớ, tuyệt đối không thể bị bọn họ cào bị thương hoặc là cắn bị thương. Hai người một nhóm, một người phụ trách công kích, một người tiến hành chi viện. Không được đơn đà độc đấu. Đây là mệnh lệnh, mỗi người đều phải đeo full face mask, mặt nạ phòng độc, loại virus này có khả năng tiến hành truyền bá thông qua không khí. Nếu như cảm giác thân thể khó chịu ở trong quá trình hành động, phải kịp thời thông báo ở chỗ quan chỉ huy tiểu đội. Ở dưới sự an bài có thứ tự, liền lui ra chiến đấu, nếu xuất hiện tình huống tổn thương như bị cắn hoặc là bị cào. Nhất định phải báo cáo ngay lập tức, xe cấp cứu rất nhanh liền đến, chúng ta sẽ lập tức an bài cứu trị. Tề Nguyên Xương là một cảnh sát thâm niên có kinh nghiệm phong phú. Bằng không, cũng sẽ không bị bộ ngành thượng cấp trực tiếp điều động. Trở thành chỉ huy tối cao cho lần hành động này, hắn không có nóng lòng tiến công, mà là ra lệnh người cấp dưới phong tỏa mỗi một cửa sổ. Cùng với lối ra có khả năng của sở kiểm nghiệm thi thể. Đồng thời, cũng đã thiết lập vật cản phương hướng đại sảnh, vững vàng nhốt tất cả người phục sinh ở bên trong. Rất nhanh, bộ đội tiếp viện từ phía vũ cảnh và quân đội đóng quân chạy tới. Nhân viên vệ sinh phòng dịch cũng đến hiện trường, lấy phong sắc huyện Liễu Thành làm hạch tâm, toàn bộ quốc lộ xung quanh đều bị phong tỏa. Nhân viên phòng dịch thân mặc hazmat suốt phát lấy hòm thuốc. Phun nước tiêu độc ở phụ cận kiến trúc. Quân cảnh ở chung quanh kéo lên đường cảnh giới. Xe cộ người đi đường vãng lai ở phụ cận đều được cho biết. Nơi đây đang tiến hành diễn tập phòng cháy chữa cháy. Không được tiếp cận, buổi sáng 11 giờ 30 phút. Hết thảy công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất. Tề Nguyên Xương đổi xuống súng lục ổ quay kiểu 02 của mình. Hoán đổi một thanh súng kiểu 95, kiểm tra sau cùng một lần băng đạn, dẫn đội đi tới cửa chính sở kiểm nghiệm, Hoàng Hà tay cầm shotgun có đường kính thô to đi theo sát phía sau. Hắn cũng không thích kiểu 02, loại súng lục ổ quay mặc dù nhẹ, lại không nói lên uy lực gì, đặc biệt là đầu đạn plastic, rất giòn, hầu như không có lực xuyên thấu gì. Nói tới, đây cũng không phải bộ nghiên cứu phát minh vũ khí sai. Chấp pháp tại niên đại hòa bình, nhất định phải chú ý thị dân phổ thông ngoại trừ tội phạm. Vũ khí có uy lực lớn rất dễ tạo thành ngộ thương ở trong chiến đấu. Vạn bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho cảnh sát sử dụng vũ khí hạng nhẹ rất là lúng túng thế này. Bất quá, tình huống lần này lại hoàn toàn bất đồng. Phần cảnh may mắn sống sót đã đến đây sớm nhất rất là thông minh. Hắn kịp thời leo lên ngăn tủ đặt ở vị trí cánh cửa. Lại lấy xuống khóa tay bên người, còng chặt hai bên tay nắm cửa chính. Một đám người phục sinh ở bên trong dù thế nào dùng sức. cũng căn bản vô phương đi ra. Ở dưới sự ra hiệu của Tề Nguyên Sương, khóa tay kim loại cài ở trên cửa chính bị một tên đặc cảnh mở ra. Ngay lúc mọi người chậm chậm kéo ngang tủ gỗ trầm trọng đặt ở cánh cửa di động về phía sau, Tề Nguyên Sương bỗng nhiên lóe lên một ý nghĩ, ta giống như là có chỗ nào đó làm sai. Một nhóm lớn người phục sinh vọt ra từ trong cửa chính mở rộng. Không có ai do dự, cũng không cần phải có mệnh lệnh. Mấy chục thanh súng tự động liền bắn tới tấp. Phốc 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 phốc, tiếng súng như sấm nổ đột nhiên vang lên, cấp tốc truyền ra ở trên hành lang trống trải. Liền ngay cả phương hướng đại sảnh phòng sắc nơi xa, tiếng vọng cũng vang lên nặng nề kịch liệt. Viên đạn tập trung tiến vào thân thể, bắn tung tóe từng đóa huyết hoa. Mỗi người đều đang dựa theo phương pháp bắn trước đây Tề Nguyên Sương đã nói. Lại cũng không phải mỗi người đều có tư chất trở thành tay súng thiện xạ. Mặc dù là ở khoảng cách rất gần, viên đạn vẫn cứ khó mà bắn trúng đầu mục tiêu. Càng nhiều, vẫn là vai và ngực. Người phục sinh căn bản không úy kỵ súng đạn gì. Bọn họ há to miệng, phun ra máu bẩn vô cùng tanh tưởi. Dường như một đám quái vật sinh hóa dũng mãnh không sợ chết. Bổ nhào tới đồ ăn tươi sống ngay phía trước. Ta đói, ta muốn ăn a hát, dù rằng là ban ngày. Nòng súng phun ra ánh lửa vẫn cứ bắt mắt. Đặc cảnh đều đã trải qua huấn luyện đạn thật. Bọn họ phản ứng phi thường nhanh. Mặc dù là ở dưới tình huống chưa có ngắm chuẩn, nhưng bắn cũng khá là chuẩn. Hơn 10 tên đặc cảnh vây quanh ở trước người Tề Nguyên Sương, hình thành một đoàn đội chiến đấu có hỏa lực hung mãnh. Có một đường thẳng tắp bất quy tắc, chậm rãi lùi về phía sau hành lang. Mỗi người đều nhớ kỹ câu nói mà quan chỉ huy đã nói, nhất định phải luôn duy trì khoảng cách cùng với mục tiêu. Phải bảo đảm tình huống của mình an toàn rồi mới nổ súng bắn. Hết thảy người phục sinh đều bò ra từ trong tủ lạnh cỡ lớn. Có người béo thân hình mập mạp, có cô gái tuổi xuân thân cao chân dài tới nách, có đứa bé 8-9 tuổi, cũng có lão nhân tóc trắng xóa. Đầu của rất nhiều người phục sinh đều trúng đạn, tại chỗ bị bắn đến té ngửa ra phía sau, người phục sinh bên cạnh liền lập tức tiến lên bổ khuyết vị trí. Tốc độ xung kích tới phía trước chẳng có tí xíu chậm lại, thậm chí còn có chút nhanh hơn trước đó. Nhìn những quái vật sinh hóa dũng mãnh không sợ chết, sắc mặt của Tề Nguyên Sương đã hoàn toàn tái nhợt, hắn rốt cuộc đã biết, bản thân đến tột cùng là xảy ra sai sót ở chỗ nào. Ta liền không nên hạ lệnh mở ra khóa tay cài ở trên cửa chính. Biện pháp tốt nhất để đối phó quái vật không hề có lý trí, chính là đem tủ gỗ trầm trọng chắn ngang ở cửa chính chậm chậm kéo ra phía sau, khiến cho mép bên ngoài cửa chính lưu ra không gian đầy đủ. Người phục sinh bên trong chỉ cần cảm giác được bên ngoài có nhân loại đang hoạt động, chính chúng nó liền sẽ liên tiếp nhào tới cánh cửa. Ở chính giữa hai cánh cửa chính bị khóa lại, từ bên trong dồn nén ra một khe hở có độ lớn cỡ nắm đấm. Chỉ cần hình thành bố cục thế này, hoàn toàn có thể phái người đi tới. Tại khoảng cách rất gần, một người một súng, ung dung nhẹ nhõm tiêu diệt bọn họ. Tề Nguyên Sương rất hối hận, nhưng mà đã không kịp, bất quá, hiện tại cũng không thể coi là sai. Bản lĩnh bắn súng của những đặc cảnh rất chắc chắn chuẩn xác. Ban đầu người phục sinh mang đến chấn động và hoảng sợ đã dần dần mất hẳn ở trong lòng bọn họ. Người phục sinh nhào tới từ trong đại sảnh gần như đã bị giết chết 2/3. Mặc dù cảnh sát có tuyến công kích không ngừng lui về phía sau, số lượng người phục sinh lại đang từng bước giảm bớt. Tề Nguyên Sương nghiêng đầu đi, liếc mắt nhìn phía sau. Tại vị trí ước chừng xa 10 mét, vũ cảnh tay cầm súng tự động đã hoàn thành đội ngũ công kích. Dựa theo kế hoạch trước đó đã định ra, bọn họ sẽ thay đặc cảnh đằng trước, trở thành chủ lực công kích mới. 30 phát băng đạn rất nhanh bắn xong, các đặc cảnh cấp tốc tản ra, chạy tới hậu phương chiến tuyến ở chỗ vũ cảnh. Bọn họ cần thời gian để nạp đạn, tiếp đó lại lần nữa xây dựng một nhánh phòng tuyến mới khác. Đây cũng không phải là sáng tạo độc đáo của Tề Nguyên Sương, mà là tin tức trọng yếu được phát tới từ phía cục thành phố vào tối qua. Không chỉ có chính thành phố, những quốc gia và khu vực khác cũng gặp phải sự tập kích của virus. Hiện nay, diện tích khu vực có virus khuếch tán là rất nhỏ, chẳng qua là có phát hiện ở khu vực chiến loạn như vùng Trung Đông và Châu Phi. V.V. Xuất phát từ cân nhắc ổn định thế cuộc, tin tức virus không có công khai đối ngoại. Bất quá, tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế và một ít tổ chức nội bộ quốc gia đã tham gia. Nhằm vào hiện tượng người bị nhiễm chết rồi sống lại, đã có phương thức công kích bọn họ. Chuyên môn nghiên cứu ra bộ chiến pháp đặc thù này, mặc dù là cuộc hỗn loạn bên trong phòng xác huyện Liễu Thành, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức. Tề Nguyên Sương rất rõ ràng mặt trên vì sao lại an bài thế này. Chuyện lớn bằng trời cũng không có trọng yếu đến mức phải giữ gìn ổn định. Rất nhiều chuyện, bất luận là ôn dịch vẫn là thiên tai, thì thực đều tạo thành tính chất phá hoại không lớn. Càng nhiều, vẫn là nhân tố do người gây ra. Ở trước mặt khủng hoảng, dân chúng đều có tâm lý phòng bị. Mỗi khi đến thời điểm thế này, cảnh sát và quân đội chính là tiền đề để ổn định tất cả. Tiếng nói của Tề Nguyên Sương xuyên thấu qua microphone truyền vào trong tai tất cả mọi người. Tạo đội hình thứ hai, bắn, shotgun trong tay Hoàng Hà đang tỏa nhiệt. Hắn cấp tốc bổ sung đạn dược vào nòng súng, nâng lên thân súng, nắm chuẩn ngay phía trước. Một bóng người quen thuộc tiến vào tầm mắt. Pháp y Đường Uy cả người đều là máu đen chậm chậm bò tới từ trên mặt đất. Một cái chân của hắn đã không gặp. Một cánh tay vặn vẹo theo phương hướng quỷ dị, trên bụng có một cái lỗ, ruột thoát ra ngoài cơ thể, cùng lượng lớn máu đen xen lẫn cùng nhau, kéo ra vết máu màu đỏ sậm thật dài ở trên mặt đất. Hoàng Hà cảm giác lỗ mũi có chút cay cay, con mắt cũng trở nên ướt át. Ngay ở tối qua, ta và hắn còn ngồi chung ăn cơm, Đường Uy nói, hắn dạ dày không tốt, không thể ăn được quá nhanh. Trong con mắt bây giờ của hắn đã hoàn toàn vẩn đục, lộ ra màu xám trắng tràn ngập sự đáng sợ. Đó là một loại ánh mắt đáng sợ được tồn đọng đến mức triệt để không có bất cứ lý trí gì có thể nói. Nếu như tối qua ta có thái độ càng thêm kiên quyết, nhất định phải dẫn hắn cùng đi, Đường Uy tuyệt đối sẽ không biến thành dáng dấp này. Hoàng Hà bỗng nhiên cảm thấy rất muốn khóc, rất muốn giết sạch những người điên chết tiệt này. Hết thảy quái vật chết đi sống lại ở trước mắt, sự phối hợp giữa Vũ Cảnh và Đặc Cảnh không phải rất tốt. Thời điểm bọn họ xông lên từ đội ngũ thứ hai, đội hình trở nên có chút hỗn loạn, vũ khí của mấy người thậm chí còn đụng vào nhau. Cứ việc Tề Nguyên Sương đã truyền đạt mệnh lệnh bắn, có ít nhất 3 tên binh sĩ không có kịp thời nổ súng. Người phục sinh đối diện nắm bắt cơ hội. Một nữ nhân xông ở phía trước nhất không muốn sống bỗng nhiên nhào tới. Nắm lấy cẳng chân của một tên chiến sĩ Vũ Cảnh, mở miệng rộng, tàn nhẫn cắn xuống, tình hình xảy ra biến loạn khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Nổ súng, bắn vào đầu bọn họ, nhanh à hát, Tề Nguyên Sương liên tục dồn sức bóp cò súng, mang theo phẫn nộ xông lại từ phía sau đội ngũ. Hắn kéo ra một tên binh sĩ ở giữa vị trí bị sự hoảng sợ và hỗn loạn làm sợ đến mức không biết làm sao. Lấy tốc độ nhanh nhất bắn sạch đạn súng lục, tiếp đó, cấp tốc đổi băng đạn mới. Cách chương.